những điều vô giá. Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp. Bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lao tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc: cắt cỏ trong vườn, $5. Dọn dẹp phòng của con, $1. Đi chợ cùng với mẹ, 50 xu. Trông em giúp mẹ, 25 xu. Đổ rác, $1. Kết quả học tập tốt, $5. Quét dọn sân, $2. Mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la. Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết: 9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ, miễn phí. Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau, miễn phí. Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua, miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con, miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua, miễn phí. Và đặc biệt hơn cả, chính là tình yêu của mẹ dành cho con, cũng miễn phí luôn con trai ạ. À. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: con yêu mẹ nhiều lắm. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: mẹ sẽ được nhận lại trọn vẹn. Adam. Paco, hãy trở về nhà. Tại một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, có một người đàn ông tên Jorge vừa cãi giả dữ dội với cậu con trai Paco của mình. Ngày hôm sau, ông phát hiện giường của Paco trống không. Cậu bé đã bỏ nhà ra đi. Vượt qua cảm giác ăn năn, hối hận về những điều đã xảy đến, Jorge nhìn lại mình và nhận ra rằng với ông, cậu con trai quan trọng hơn tất cả. Với mong muốn bắt đầu lại, Jorge đến một cửa hiệu nổi tiếng ở trung tâm thị trấn và dán một tấm giấy lớn có dòng chữ: Paco, con hãy trở về nhà. Bố yêu con. Hãy gặp bố ở đây vào sáng mai, con nhé. Sáng hôm sau, khi Jorge đến cửa hiệu, thì không chỉ có một, mà đến 7 cậu bé cùng tên Paco bỏ nhà ra đi đã đứng đợi ở đấy. Tất cả đều đáp trả lại tiếng gọi yêu thương với hy vọng rằng đó là lời nhắn gửi mà cha mình gọi trở về nhà với vòng tay rộng mở. Alan Cohen. Sự dũng cảm của trái tim. Tôi ngồi lặng người trên chiếc ghế cũ, cọt kẹt trong thính phòng. Chiếc máy quay phim vẫn còn đang rè rè trên vai. Và tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cô con gái 6 tuổi của tôi đang ở trên sân khấu, bình tĩnh, tự tin, tập trung và cất tiếng hát từ chính trái tim mình. Tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn, xúc động, cố kiềm nén những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào. Hãy thử lắng nghe xem bạn có nghe được những âm thanh của nhịp đập con tim ở thế giới xung quanh không? Cô bé cất tiếng hát. Gương mặt xinh xắn ấy ngước về phía ánh đèn, khuôn mặt tròn thân thương và quen thuộc, khác xa với khuôn mặt gầy guộc của tôi. Đôi mắt cô bé nhìn về phía khán giả với tất cả niềm tin. Cô bé biết rằng mọi người đều yêu mến mình, cả đôi mắt ấy cũng không giống tôi chút nào. Phía trên thung lũng, cả phía dưới đồng bằng, ở khắp nơi trên thế giới, tiếng nhịp đập con tim là như nhau. Gương mặt người mẹ ruột của bé chợt hướng về tôi, từ phía sân khấu. Đôi mắt của một người phụ nữ trẻ đã từng nhìn vào tôi một cách tin tưởng, giờ lại đang nhìn xuống khán giả. Con gái tôi đã thừa hưởng đôi mắt đó từ người mẹ ruột của mình. Một đôi mắt hơi xếp lên phía đuôi và đôi má nhỏ phúng phính trắng hồng mà tôi không thể ngừng đặt lên đó những nụ hôn yêu thương. Dù da trắng hay đen, dù đỏ ao hay rám nắng, Đó chính là con tim của gia đình nhân loại. Ô ô, con tim vẫn đập mãi, đập mãi. Cô bé kết thúc bài biểu diễn của mình. Khán giả vỡ òa lên. Tôi cũng vậy. Sau đó, tiếng vỗ tay nổi lên giòn giã. Và họ đồng bật đứng dậy như để bày tỏ cho Melanie biết rằng họ thích bài hát này. Cô bé mỉm cười. Cô đã biết điều đó. Và tôi bật khóc. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được là mẹ của bé. Cô bé đã mang đến cho tôi quá nhiều niềm vui sướng, đến mức trái tim tôi căng lên vì hạnh phúc. Trái tim của gia đình nhân loại, trái tim của lòng dũng cảm đã chỉ đường cho ta khi lạc lối. Trái tim làm cho những người xa lạ trở nên gắn bó với nhau hơn. Đó là trái tim mà mẹ ruột của Melanie đã chỉ cho tôi. Cô bé nghe được tiếng mẹ mình từ sâu thẳm trái tim. Trái tim dũng cảm ấy là của một cô gái 16 tuổi, chấp nhận sinh ra Melanie vì tình yêu vô điều kiện của mình. Một người phụ nữ đã nghĩ rằng có thể mang lại cho con mình điều mà không ai có thể làm được. Một cuộc sống tốt hơn của mình. Hai chúng tôi như cùng chung nhịp đập con tim khi tôi ôm chầm Melanie và xúc động khen cô bé đã biểu diễn thật xuất sắc như thế nào. Cô bé lắc lắc cánh tay tôi và ngước lên hỏi, sao mẹ lại khóc? Tôi trả lời cô bé, vì mẹ rất tự hào về con. Hôm nay con đã biểu diễn rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình đã chạm đến những sợi dây tình cảm yêu thương. Tôi ôm chặt cô bé vào lòng, không chỉ bằng đôi tay vững chắc và tình yêu thương của mình, mà còn gửi vào đó tất cả tình yêu thương vô tận của người mẹ ruột, người phụ nữ xinh đẹp và can đảm đã sinh ra đứa con gái bé bỏng của tôi và đã tin cậy chọn tôi để gửi gắm đứa con của mình. Tôi đang có tình yêu của cả hai người, tình yêu của người mẹ ruột với lòng can đảm dám sẻ chia và tình yêu của người mẹ nuôi mà đôi tay trống vắng đã được lấp đầy bằng tình thương yêu. Và trái tim chúng tôi đã có chung một nhịp đập. Patty Hansen. Sự thật vẫn là sự thật. Nhà báo David Castevens của tờ Tin Buổi Sáng Dallas kể lại câu chuyện về Frank Szymanski, một trù phong của đội Notre Dame vào những năm 1940, người đã được gọi đến tòa án với tư cách là nhân chứng của một vụ án dân sự xảy ra tại South Bend. Anh có phải là thành viên của đội bóng đá Notre Dame năm nay không? Vị quan tòa hỏi. Vâng, thưa quý tòa. Anh chơi ở vị trí nào? Thưa quý tòa, ở vị trí trung phong. Anh đã chơi như thế nào? Anh tỏ ra hơi lúng túng. Nhưng rồi anh trả lời một cách mạnh mẽ. Thưa tòa, tôi là trung phong giỏi nhất của Notre Dame từ trước đến giờ. Huấn luyện viên Frank Lehigh cũng có mặt trong phiên tòa hôm ấy, lấy làm ngạc nhiên vì Szymanski luôn rất khiêm tốn và không bao giờ tự đề cao mình. Vì thế, khi phiên tòa kết thúc, Frank đến bên cạnh Szymanski và hỏi tại sao anh có thể tuyên bố một câu như vậy. Szymanski bối rối trả lời, tôi không thích phải tuyên bố như thế, thưa huấn luyện viên. Nhưng xét cho cùng, tôi đã tuyên thệ là chỉ nói sự thật. David Castevens. Sự thật đơn giản là sự thật. Nó chẳng cần lý do và cũng chẳng cần phải bàn cãi, vì nó chính là sự thật. Carl Friedrich. Tin tốt lành. Robert De Vincenzo là một vận động viên đánh gôn xuất sắc, người Argentina. Lần nọ, anh đăng quang trong một giải đấu. Khi nhận chi phiếu tiền thưởng xong và chụp hình lưu niệm với báo chí, anh trở lại tòa nhà câu lạc bộ để chuẩn bị ra về. Lát sau, khi anh đang một mình ra bãi đậu xe, thì một phụ nữ trẻ tiến đến gần anh. Cô ta chúc mừng chiến thắng của anh, rồi kể cho anh nghe về đứa con đang bệnh nặng và khó qua khỏi của mình. Hiện thời cô không biết phải làm sao để thanh toán tiền khám chữa bệnh và viện phí cho đứa bé. De Vincenzo xúc động trước câu chuyện của người phụ nữ, liền lấy bút ký vào tấm chi phiếu tiền thưởng của mình và đưa cho người phụ nữ. Xin cô nhận để lo cho cháu bé. Anh vừa nói vừa dúi tấm chi phiếu vào tay cô. Tuần sau, trong bữa ăn trưa ở câu lạc bộ, một viên chức của Hiệp hội đánh gôn chuyên nghiệp đến bàn của anh và nói: mấy đứa trẻ ở bãi đậu xe vào tuần trước nói với tôi rằng anh có gặp một phụ nữ ở đấy sao giải. De Vincenzo gật đầu. Ông ta nói tiếp: à, tôi có tin này cho anh hay. Cô ta là một tay lừa đảo. Cô ta chẳng có đứa con nào bị bệnh cả. Ả còn chưa lập gia đình nữa là... cậu đã bị gạt rồi, anh bạn ạ. Vincenzo hỏi lại: ý của ông là chẳng hề có đứa bé nào sắp chết cả phải không? Đúng vậy, ông ta đáp. Đó là tin vui nhất trong tuần này mà tôi nghe được đấy, De Vincenzo nói. Hai người cùng nhìn bầu trời buổi tối qua những chấn sông. Một người chỉ thấy toàn một màu đen, còn người kia thì thấy những gì sao nhấp nháy. Frederic Blanbrecht.